quê bỏ mái tranh rồi ta đi gian díu với kinh thành, tức là đi về kinh thành. Ta đi gian díu với kinh thành, hoa thơm mê mãi vườn tiên giới mà. Rồi ông nói rằng là chút mãi men cai rượu ái tình, tức là người mà nghĩa là ngày xưa mà người ta bỏ quê hương để người ta đi vào con đường của thành phố, tức là có ham muốn của dục lạc. Ham muốn dục lạc là gì? Tức là nghĩa là hoa thơm mơ mãi miền nghĩa là miền tiên giới vậy đó. Coi như đó là cảnh tiên giới vậy. Và cái bằng cái chút mãi men say rượu ái tình. Nhưng mà rượu ái tình kia là chất độc. Đường trần theo bướm phóng hương bay, tức là theo một thời gian rồi thì giữa con bướm và cái loài hoa một thời gian rồi nó cũng tàn phai đi. Cho nên nghĩa là mới cảm nhận được, lúc đó mới cảm nhận được cái tai nạn mình phải thọ hưởng đây, gọi là gì? Đời tôi sa mạc, ôi sa mạc. Vì sao vậy? Là vì hoa hết thơm rồi thì rượu hết cái. Tức là đến một lúc nào đó mọi thứ nó sẽ tan vỡ ra, mọi cái ảo tưởng mình nữa là thu thập nó tan vỡ ra, thì đó trở thành giấc mộng hết đi. Giống như là hoa tàn rồi, bướm nó cũng rã rời rồi, thì lúc đó mọi thứ không còn gì giống như mà mình đang truy đuổi nữa. Thì nếu mà người nào có cảm nhận được điều đó để thấy được rằng cái nạn mà chúng ta đang có đây là nạn. Nạn gì? Nạn quả. Giống như bây giờ mình đang có thân này là nạn quả. Nếu mà mình muốn cầu cứu giải thoát được những tai nạn, giống một bài kinh mà Đức Phật nói là bát nạn đó, các Phật tử phải bắt đầu chuẩn bị cho một cái nhân. Đừng gieo hoặc đừng tạo những cái nhân bất thiện thì cái con đường mà rơi vào, nếu mình muốn gặp được Phật ra đời, nếu mình gặp được chánh pháp thì mình không tu tập thế nào để đừng rơi vào đường ngạo quỷ, súc sanh và con đường gì? Con đường của địa ngục, thì lúc đó mình có thể gặp Phật ra đời. Và nếu mình không sinh vào con đường của trường thọ, không sinh vào cái cảnh giới mà gọi là, nếu mình sinh vào một cái thế giới như thế này, các vị thấy không? Thế giới mà đầy đủ phương Tây đầy đủ này mà mình bị đuôi, bị què, bị câm, bị ngọng, thì chánh pháp cũng không có thể nào có cơ hội đến với mình được. Mà nếu muốn không rơi vào cái quả đó thì mình phải tạo cái nhân hôm nay. Đó, đây là một cái nghĩa là, thầy xin nhắc lại, đây là một cái yếu tố rất là quan trọng trong bài kinh này. Bởi vì khi mà Đức Phật Ngài thuyết rằng, cái việc Ngài nói rằng, nếu một người mà muốn làm cho một cái việc mà đúng thời, mà không có bị tai nạn, không có bị cái nạn á, thì thế nào? Vào lúc mà Như Lai vô sở trước, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, tức là 10 hiệu Thế Tôn ra đời, đưa đến tịch diệt, đưa đến giác đoạn, mà vị đó thuyết pháp. Nếu mà một người sinh ra ở đời nhằm chốn văn minh, không điếc, không câm, không ú ớ, như dê kêu, không dùng tai thay lời, lại có thể nói nghĩa thiện ác, có chánh kiến, không có bị điên đảo, người ấy thấy như vậy, thấy như thật và biết như vậy, có bố thí, có trai tự, có chủ thuyết, có nghiệp thiện ác, có nghiệp báo của thiện ác, có đời này và có đời khác, có cha mẹ và có bậc chân nhân, đi đến hiện xứ, khéo ra khỏi đời này, hướng đến cõi kia, tự tri, tự giác, tự tác, tự chứng và thành tựu an trụ, đó là điều không tai nạn, việc đúng thời đối với người tu hành hay là tu phạm hạnh. Có nghĩa là nếu lúc nào mình sinh ra một cái đời, có Phật ra đời, mà mình có tai, có mắt đầy đủ, sáu căn, mình nghe chánh pháp, mình thấy rõ chánh pháp, mình tu hành chứng đạo, thì đó mình sẽ không bị tai nạn. Đó là đúng thời nhất. Thì bây giờ các vị thấy rằng, Đức Phật nói một bài kệ thế này. Khi ấy Đức Thế Tôn nói kệ tụng rằng, nếu được làm thân người, nói pháp tối vi diệu mà không chứng đạo quả, tất không phải gặp thời. Đó các vị nhớ là, ngay cả bây giờ mình đang sinh trong đời này, mình biết được giáo lý, kể cả giống như thầy có học được giáo lý ở chùa từ nhỏ cho đến bây giờ, nếu không có chứng được cái quả giác ngộ thì vẫn tiếp tục rơi vào tai nạn. Kể cả tất cả những người tu hành ở trên thế giới này biết được thông tất cả các tạng kinh và luật nhưng không chứng được quả giác ngộ, rồi cuối cùng cũng sẽ rơi vào cái tai nạn, chứ không phải là không có nạn. Và Ngài nói rằng, tất không phải gặp thời, nói nhiều nạn phạm hạnh, người ở vào đời sau, nếu như gặp phải thời, điều quá khó ở đời. Muốn được lại thân người, và nghe pháp bi diệu, cần phải siêng năng học, tự mình thương mình thôi. Đây là Đức Phật nói một cách rất là tha thiết. Nếu mà các Phật tử muốn có thể sinh lại thân làm người, có nghĩa là sinh lại một đời khác làm người, mà có kiến, có văn, có đầy đủ tay chân á, thì phải làm gì? Tự mình và nghe pháp vi diệu, cần phải siêng năng học, tự mình thương mình thôi. Luận bàn nghe pháp lành, chớ chần chờ lỡ dịp, nếu để mất dịp này tất lo đọa địa ngục. Nếu mà trong thời này mình có duyên nghe được chánh pháp, hiểu được con đường của giác ngộ của chân lý mà mình không chịu tu tập á, thì tất lo đọa địa ngục. Và đó là khi đã đọa địa ngục thì rơi vào một cái nạn, nạn dữ thứ nhất. Nếu không sanh gặp thời, không được nghe chánh pháp, như người buông mất của chịu sanh tử không cùng. Nếu sanh được thân người, được nghe pháp chánh thiện, vâng theo Thế Tôn dạy, chắc chắn sẽ gặp thời. Nếu đã gặp thời rồi, tức là giống như giờ mình có thể nghe được chánh pháp á. Nếu đã gặp thời rồi, siêng tu chánh phạm hạnh để thành tựu pháp nhãn, đấng Nhật thân đã nói, người ấy thường tự giữ, tiến lên lìa các sử, đoạn diệt mọi kiết sử, hàng ma quyến thuộc ma, người ấy vượt thế gian, đã diệt tận các lộ. Đây là người gặp thời. Tức là các vị thấy rằng Đức Phật nói rằng ngay trong đời này mà mình được đầy đủ, nghĩa là mắt tai môi lưỡi thân ý, cái gì mình cũng được trọn vẹn, mà mình có được có cơ hội mình gặp chánh pháp ở trong đời, nghĩa là thế gian này có nhiều cảnh giới bên cạnh mình nó khổ đau, mình sinh vào thế giới văn minh mình được hạnh phúc, mà nếu mình còn siêng tu nữa thì mới được gọi là đạt được chánh pháp, thì mới gọi là người gặp thời. Cho nên Đức Phật dạy như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Đức Phật dạy hoan hỷ phụng hành. Đây là kết thúc một cái bài kinh gọi là kinh Bát Nạn. Trong tám cái nạn mà các vị thấy rằng có những cái nạn mà hiện tại mình không có, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhưng mà con đường đó không có nghĩa là con đường mình sẽ không đi qua. Nếu mà mình không có nỗ lực, không có chứng ngộ, hay là không có thấy được, không có có cơ hội trở lại đời này, thì chắc chắn mình sẽ phải đi qua. Và các vị thấy rằng ngay cả trong thời này người ta có sinh làm người nữa cũng không có hẳn là người ta được cái hạnh phúc mà nghe chánh pháp và không bị khổ đau. Giống như thầy vừa rồi mới nghe một cái tin trong đài nói rằng chỉ riêng trong vòng nữa là 5-10 năm thôi, mà ở cái đất nước mà Việt Nam mình đó là cái bằng có 60.000 hoặc có cả 100.000 cái nghĩa là trẻ con sinh ra được bán đi ra nước ngoài để nghĩa là buôn bán về nô lệ, về mại dâm. Thì mình thấy rằng cũng sinh ra làm người trong đời này mà chỉ mới 5-10 tuổi mà phải bán đi qua một đất nước khác làm một cái gì, làm một cái thân phận của một cái người nữa là cái bằng buôn bán cái thân xác mình để nghĩa là để lấy tiền mà không có được hưởng. Cái đó là cái gì các vị không? Đó là một cái nghiệp báo rất là nặng nề và rất là khổ đau. Chứ không phải là tự nhiên mà mình tưởng rằng là mọi thứ nó có sẵn trong tay mình. Nếu mà mình không có control, không kiểm soát được cái nghiệp, cái nhân của hôm nay đó, thì cái nạn hôm nay mà mình không kiểm soát được thì nó sẽ trở thành cái nạn quả trong ngày mai. Các vị cứ tưởng tượng rằng đến một lúc nào đó mà mình sinh vào một cái thế giới, một cái chỗ mà